Qua đó cũng có hết, cái quả báo đều có, nói về cái cơ thể, bởi vì cái đường lối đó, cũng như là ông Dzikri, là ông để cho người ta thấy rằng cái sanh tử rõ ràng, và cái quả báo sanh phạt rõ ràng. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta ở đây, hỏi cho bà con có sát sanh không? Người nào cũng chối cãi là tôi không có sát sanh. Nhưng mà tiền kiếp có sát sanh không? Cũng chối cãi không có sát sanh. Mà tất cả chúng ta đều ở trong cái sát giới thế thầy. Phải ăn, phải uống. Hỏi cho tiền kiếp của ông Sisi có ăn có uống không? Có. Cũng có tham gia vô cái chuyện sanh sanh tự tử, qua qua sanh sanh. À, nhưng mà ông là một vị, cũng là một con người lãnh đạo trong cái lúc, và lãnh đạo về tinh thần trong cái lúc ở trong đó là cái giới độc tài quá nhiều. Thì nó tối tăm, nhưng mà ông đem cái ánh sáng lại thì tất cả mọi người đều chống trả ông. Rồi bây giờ hỏi cho ông Sisi, cái bản thể của ông Sisi ở đâu tạo thành? Nó cũng ở trong cái sắc giới qua qua sanh sanh. Rồi bây giờ cái sáng suốt của ông vượt mức thì những người độc tài không bao giờ nung nấu. Cho nên nó vì sự bất tức đó mà đem nó sát phạt người. Nhưng mà sau người đã đạt được cái phần thanh cao, cao cả bên trên rồi, thì người không có mê tiếc cái cơ thể nữa. Cho nên người không có sân hận và để đối phó với cái tình trạng sát phạt cái cơ thể của ngài. Nhưng mà đó cái luật qua qua sanh sanh. Hỏi cái tiền kiếp ngài có sát người không? Bây giờ lấy cái chứng cứ nào mà nói ở đây? Thì cái người ta phải làm sao đi tới đó mới thấy được trước kia người có sát người hay là không. Bây giờ chúng ta để thử thách thử trong cái bản thể mọi người ở đây, chúng ta mỗi ngày cũng đều ở trong cái sát giới thầy. Phải ăn để mà sống, ăn cộng rau cũng là sát các thầy. Thì cho nên con người nó thọ lãnh không cái nạn này cũng cái nạn kia, cái nạn kia cũng cái nạn nọ rồi mới chết. Mỗi người đều có một cái nạn trước khi ly khai thế gian. Chứ không phải là khi không mà nó chết đâu. Nó không bị cái này đau khổ cũng là cái kia đau khổ. Rồi nó mới dứt khoát cái cơ thể này. Tuy rằng không có bị đóng đinh, không có bị sát phạt, nhưng mà cũng phải trả rồi đi. Không bệnh này cũng bệnh kia bệnh nọ. Nó cũng ở trong cái sát giới rồi mới ly khai. Bởi vì mình giết người ta mà. Người ta giết mình. À, rồi bây giờ nói, ông Sisi hồi trước không có giết người ta. Ông xuống thế gian, ông độ chúng sanh. Rồi ai chứng minh được cái tiền kiếp của ông có sát người ta hay là không? Thì loài người không có ai có thể chứng minh nổi cái đó. Thì bây giờ chúng ta nói về cái định luật vay trả rõ ràng. Mọi người chúng ta đều ở trong cái sát giới qua qua sanh sanh. Có diệt thì có sanh, mà có sanh là có diệt. À, phân cho rõ ràng cho các bạn thấy có sanh là có diệt là có sanh. Thì cái luật qua qua sanh sanh đó, người thế gian nó cho là sát, nhưng mà bên cõi thiên liêng người ta chỉ đổi điển thôi. Đổi cái cơ giới để tiến. Rồi ở thế gian, thâu ngắn lại, nói cái nghiệp. Nói để cho người ta hiểu rằng, à hồi trước anh có giết người ta, bây giờ anh phải lãnh cái đó. Mà hồi trước cái khởi điểm ông tham muốn cái điều đó, bây giờ anh phải nhận lãnh cái việc này. Thì cái sự thật, cái đó nó có. Bởi vì cái điểm khởi điểm của chúng ta tham lam quá, thì cái kết điểm chúng ta chỉ tới thế gian để lãnh cái điều đó mà thôi, rồi đi. Cho nên mọi người đều lãnh hết rồi, chứ bây giờ chúng ta ngồi ở đây tới cái lúc giờ phút chết, chưa có ai biết rằng sẽ lãnh cái gì đau đớn hơn Sisi không. Có nhiều lãnh, những nhiều người lãnh cái bệnh kêu triền miên mấy tháng trời, mấy năm trời. Hành hình ở thế gian đau khổ, rất đau khổ, rồi mới ly khai. Còn hơn là bị đóng đinh chảy máu nữa. Nhiều người thọ nhiều cái nạn còn nặng hơn Sisi nữa. Nhưng mà ở thế gian, cái đường lối là nêu cao cái tinh thần của những vị anh hùng để dẫn tiến tinh thần của những người có tâm tìm hiểu lấy mình và đi tới cái thanh tịnh để tự sửa, tự tu, tự tiến về cái phần hậu chân giác. Thì ta phải lấy những người kêu bậc anh hùng vĩ đại để đem ra mà ảnh hưởng nhân sanh. Cho cái sự thật ra đem chép cái lịch sử của mỗi người. Có nhiều người cũng thọ nhiều cái nạn rất nặng rồi mới chết. Cái đau khổ ghê lắm. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng chết. Thấy không? Thì bây giờ mình giờ mà đây mình không thấy, chỉ thấy có người đó thôi. Hồi nào giờ người ta chỉ nói người đó, mà những người khác cũng đã làm những cái điều đó rất nhiều. Nhưng mình nói ra thì họ, người ta tu sùng có một, người ta không chịu kiểm điểm những cái khác, nó sinh ra cái chuyện mất lòng. Còn sự thật đó là các bạn kiểm điểm với mỗi người đều thọ một cái nạn. Rồi bình tâm các bạn xem cái trước và cái sau rõ ràng, không có sai một ly tí gì hết. Mà đối với những người xuất hồn ở đằng này đi rồi còn mới thấy rõ ràng, thấy tiền kiếp chúng ta đã làm sai lầm, chúng ta đã giết hại ai. Mà ngày nãy chúng ta tu rồi tới cái ngày giờ đó chúng ta thọ cái nạn chết, mà cái luật vay trả nó phải tới đó và nó hành hình chúng ta. Nhưng mà tới đó chúng ta đã trả trước khi xảy ra cái vụ đó. Cho nên các bạn tu về cái pháp lý này không phải là nó khôn hơn, nhưng mà các bạn ăn năn trước khi xảy ra việc. Thì tới cái càng ngày các bạn tu cũng như bây giờ các những người tu ở đây, hỏi tại sao mấy người thì điên khùng, sao mà xách tiền ra rồi đi làm chuyện gì, mà ý vui vẻ chấp nhận đi làm cái chuyện đạo này làm cái gì? Thì đi trả nợ chứ không có làm gì hết. Để trả lần rồi tới cái ngày mà đúng cái nạn của y được thoát khỏi trong một cái cơn bệnh tạm thôi, chứ y không có bị những cái kêu gọi khủng khiếp. Bởi vì y trả trước rồi, y ăn năn trước, y tiến lên trước, thay vì lưu lại cái điểm đó bị một cái khắc là nó đá nhào. Thành ra cái phương pháp ở đằng này các bạn là bước vô là chấp nhận sửa cái tội của các bạn để đi lên, từ ở dưới đi lên trên, để tránh cái tai nạn có thể xảy ra ở sau này. Nhưng mà tôi nói mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly khai ở thế gian, chứ không phải riêng ông đó thọ cái nạn. Mỗi người đều phải thọ một cái nạn trước khi ly gián cái cơ thể. Xin cô tiếp tục.
Điều kiện xuống đi trận bằng máy tàu có máy tay thì đâu đó cho những cái điều trở lên.
Bởi vì địa tiên không phải là xuống vô nhập xác đâu. Địa tiên là ở năng cái mảnh đất phù sanh này, xung quanh đây người đang nắm cái then chốt để điều khiển ngũ hành, cũng có âm binh, cũng có làm việc, cũng có cơ sở, cũng có cơ quan. Cho nên những vị tu ở đây nhiều khi nằm xuống công phu rồi nằm xuống nó thấy đi tới chỗ này chỗ kia chỗ nọ, có người đi thấy đi vô chùa rồi này kia kia nọ đó, thì thấy cái công chuyện người ta đang làm việc, mà những người đó là bằng lòng tình nguyện lưu lại ở trong quả địa cầu này với cái phần hồn chứ không phải với thể xác. Ngài có thể biến qua, ngài có thể di chuyển những cái linh căn, có thể giúp đỡ những cái người tu hành mà chân chánh, thì những cái phần đó ngài cũng có giúp đỡ. Cái làm việc mà những cái phần kia bằng tà ma quỷ quái hung hăng, cũng như quý vị đã tường thấy và hiểu về cái quá trình bao nhiêu năm nay, có những con quỷ rất dữ ở lục tỉnh, ở đâu cũng có. Nhưng mà tại sao một thời gian ngắn con quỷ đã đi mất? Bao nhiêu người thấy nó hiện ra một thời gian ở trong căn nhà đó, rồi tại sao nó không hiện trường cửu để nó không trị tất cả mọi người, nhưng mà nó chỉ có một giới hạn một thời gian thôi, là do những vị địa tiên đó khai trừ nó. Với một thời gian mà nó xảy ra việc đó rồi thì không bao lâu người ta giờ nó đi chỗ khác. Nhưng mà không phải con người làm được, nhưng cái khối bên kia ta làm việc. Bây giờ chúng ta sống ở mảnh đất phù sanh này, cái qua sanh sanh, cũng như ví dụ bây giờ những ông và thầy mà ông tu, ông thông cảm được bên kia rồi, cũng như trước kia ông tư có làm thử cho chúng tôi coi rằng cái cây mận này không ngọt, nhưng mà ông có thể để một cái miếng vàng bạc đó, rồi ông dùng cái điển của ông vẽ cái bùa, rồi ông đứng ông nói cũng nói như chúng ta vậy đó, cầu xin chư vị cho nó đổi cái chiều hướng để cho cái cây mận này được tốt tươi. Không phải là thử pháp hay là không phải là thử thách, nhưng mà tôi có thành tâm cầu xin chư vị để cho nó có một cái sự chứng minh tốt cho bạn lượng xét. Như là tôi với ông, bởi vì tôi thắc mắc là ông tu, ông có bùa phép nhiều lắm, ông có thể cầu xin những vị địa tiên cũng như cụ đang thắc mắc, Thì bây giờ địa tiên người ta có thể hóa phép thần thông. Bây giờ ông làm sao cái cây mận này nó không ngọt, ông xin cho nó ngọt. Thì tôi mới tin rằng cái bùa ông học ở lẹo đó nó có giá trị. Và cái phép thần thông của ông có thể đạt được tới chư tiên. Mà chính ông nói rằng chư tiên đã cộng tác giúp đỡ ông mới trị được những cái bệnh kiểu độc đáo và ma quỷ. Thì ông làm. Ông đã làm những cái điều đó mà tôi thấy ông chỉ dán một miếng vàng bạc tuần này thôi. Thì ông nói, ông đứng ông nói tử tế, nói cho tôi nghe rõ ràng, cũng như nói với tất cả mọi người. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không có tin gì mấy. Tôi coi thử tôi ăn cái mận kỳ này, rồi kỳ sau tôi xuống tôi ăn cái mận khác. Mà chính ông trong thâm tâm ông nói, ông dẫn tôi ra để cho ông giới thiệu và ông làm cho tôi thấy rõ ràng. Thì cái hàng mận của ông đó, sau này nó ngọt. Trái nó nhỏ mà nó rất ngọt, chứ không phải trái lớn. Thì cái chuyện đó chắc là bữa nào thầy Hai lên kêu thầy Hai thuyết trình cái vụ đó. Không biết có vậy thầy Hai làm cái pháp đó không. Nhưng mà tôi đã ăn qua được cái mận từ không ngọt mà ông có thể yêu cầu cho nó ngọt. Rồi ông đi tới mấy cái cà. Ông nên nó đang đón mừng. Ông đưa tay nâng đỡ, vui. Rồi ông nói kỳ tới 2-3 tháng bạn xuống thấy mấy cái cà khác. Mà chính thâm tâm bạn thấy nó cũng tươi nữa. À, sau này tôi với ông đi qua nhà bè cũng vậy, à, đi qua cái chỗ gì, sở thú, đi nghe qua nhà bè, xin lỗi, đi qua cái sở thú, đi vô trong mấy cái cây đó, thì tôi cũng thắc mắc, tôi cũng thấy một phần thôi chứ tôi không thấy hết, tôi thấy người ta bằng áo xanh, áo đỏ tốt tươi vậy chứ tôi không có thấy những cái con quỷ, rồi tôi lại nghịch lại. Tôi nói ông Tư, cây này có con quỷ lớn quá. Tôi có thứ ông này, ông nói sao? Ông nói cây này không có quỷ. Cây này không có quỷ. Mà trong thâm tư, trong lúc tôi cũng đi chậm chậm nhắm con mắt, tôi thấy không có quỷ. Nhưng mà tôi lại nghịch lại, tôi nói cái cây này có con quỷ lớn quá ông Tư. Ông Tư nói không có con quỷ, bạn không có thấy. Bạn thấy mấy người đẹp không chứ đâu có con quỷ. À, hai người đi thử. Cho nên tôi là người thử ông Tư rất nhiều. Đi bộ. Ông nói ông lớn tuổi hơn tôi. Nhưng mà ông có thể chấp tôi đi trước. Ông đi sau. Một chấp ông qua mặt tôi. Thì tôi cũng vẫn đi. Đi vô Biên Hòa. Đi vô một cái nhà mà bị bùa phép nó ếm đó. Thì tôi đi trước. Ông ấy mời đi trước. Mời các bạn đi trước. Một chấp đó ông đi qua mặt tôi. Mà ông đi rất nhẹ. À, rồi mình phải đi theo ông. Mà sớm mơ kêu ông ăn uống thì ông không ăn uống. Tôi nói chắc là ông nhịn ăn, ông nhẹ hơn tôi ăn cái bụng nó nặng đi, nó chậm hơn ông. Thì tôi cũng không tin rằng ông đi nhẹ. Nhưng mà sau này ông đi bộ, tôi đi với thị nghề, đi qua mấy cái chùa đó. Ông chấp tôi đi trước hết. Ông nói tôi không muốn đi đồng hạng với bạn. Bây giờ bạn đang thử tôi mà. Bạn đi trước, tôi đi sau. À, rồi ông nói là ông mở cái bùm ở trên cái đầu này nè. Thì nó kéo một chặp qua khỏi tôi được. Lúc đó tôi cũng chưa mở được. Thế sau này các bạn tu rồi nó mở trên đầu này. Các bạn nói, à, tôi muốn tới Chí Hòa Hòa hơn số mấy. Mở bùm kéo tôi đi cho kịp giờ. Thì ở trên này nó rút. Nó rút rồi gần tới nhà ông Liêm mà nó hồi đi. Nó hồi trở lại. Bạn nhớ rồi, à, sắp tới nhà rồi. Thấy cái đầu hơi nặng là sắp tới nhà rồi đó. Dòm ra thấy cái nhà đó đã. Mà khỏi lo. Nhưng mà chỉ có hạ lệnh nó rút, nó bợ như bợ cái đít mình đi vậy. Cho nên tôi bây giờ mập thiệt á. Nhưng mà nhiều người đi bộ với tôi nói tôi đi như xin lô may. Bởi tôi đi cẩm được. À, tôi cái ý tôi động đây là nó rút. Nhưng mà cái chuyện thần thông đó, mình phải có thần thông mới hiểu thần thông. Mình phải tiến tới cái giới địa tiên mới thấy cái những vị đó. Ở thế gian người ta chấp nhận bằng lòng làm cái điều phước. Ở trong cái khối cách mạng, di dân hợp tác trong cái quần tiên của thế giới đang làm việc. Mà nếu chúng ta tu ở đây, chúng ta không tiến về Phật, mà chúng ta muốn tham gia bên đó, khó khăn, nó không khó khăn. Những người tu ở đằng này muốn tham gia bên cái khối đó không có khó khăn, người ta hoan nghênh. Trước khi cụ đến là đã có cái tên trong bảng rồi. Ta hoan nghênh những người này đã được thanh lọc lấy họ, thì bên đó người ta hoan nghênh, ta cho công việc mình làm. Cũng như cái khởi đầu của tôi, trong lúc tôi tham gia là tôi đi làm cái gì? Tôi có làm một thời gian, tôi chỉ xin trị bệnh thôi, mà không tiền, không biết thuốc men, trị cái gì? Là trị bằng điện. Bây giờ vuốt ngực hơi dễ thôi. Cũng như tôi đi vô chợ đẩy, tôi nói người bà con tôi nó bệnh nên tôi hết rồi, tôi không biết làm gì, tôi lấy cái tay tôi vuốt ngực nó rồi tôi nói đạo đời cho nó nghe rồi này chứ kia nọ. Tâm tâm tôi tưởng cái điển ở bên trên, thì tôi tưởng như chư vị đó sẽ đi theo giúp được giúp tôi để trị bệnh. Thì tôi thấy xung quanh nó vui vẻ và nó sáng, trong cái giường nó sáng rồi tôi vuốt tôi thấy nó khỏe. Mà hồi đó là tôi cố tâm học tuyệt cái môn ở bên đó để tôi trị bệnh. Hết rồi tôi bây giờ biết thuốc gì, tôi hỏi ông còn tiền còn mua chai bam ba cho nó uống. Ông tin tôi thì tôi nói gì ông mới nghe là cái này. Thì ông mua chai bam ba nó uống, nó đai, nó thấy nó khỏe. Ông mời tôi qua bữa sau tới nữa. Tôi uống rượu nha. Không, mà tại sao tôi thấy gì mà tôi uống rượu, tôi thấy cái hơi nó, tôi thấy nó thở, cái hơi nó yếu đó. Nó thiếu cái hơi, mình mượn cái rượu, mượn cái hơi giải cái nóng, bởi vì nó uống thuốc tây nóng quá. Thì bia bam ba nó giải cái nóng để nó đi tiểu tiện vậy thôi, tôi bị biết đuổi cái đó ra nó khỏe, nhưng mà cái tay tôi vuốt đầu tôi thấy nó chạy đó. Thành ra tôi mới phát tâm. Hồi đó tôi trị được hết rồi cái bệnh đó, tôi mới nói ông tôi này tôi sẽ vô nói ông giám đốc cho tôi đi trị mấy cái bệnh ở trong đó. Ông tôi hôm nay cấm không cho bạn làm cái đó. Nếu bạn làm cái đó bạn không đi lên trên được. Thì tôi nghĩ cái chuyện tôi làm phước mà tại sao tôi không lên trên được. Sự thật. Bởi vì cái mà mình thanh lọc mỗi đêm mình có đây thì mình đem vô đóng góp cho cái người bệnh hết rồi. Thì cái mức tiến của mình làm sao mình phá cái hàng rào điển quang ở bên trên mình đi lên. Thiếu lực lượng không đi lên được. Cho nên Ngài chỉ rõ nếu mà bạn làm như vậy không có bao giờ bạn đi theo tôi kịp hết. Tôi sợ nhất là theo ông kịp. Một cách nghĩa rõ ràng bạn có bao nhiêu bạn xài hết bao nhiêu làm sao bạn đi được. Còn nó cái bệnh của nó có căn có quả. Ông Phật Thích Ca đâu có làm việc như bạn ở dưới bạn. Không có. Chính tôi là người trị bệnh nên mà tôi còn chưa tình nguyện vô nhà thương tôi trị bệnh. Còn bạn mới được chút đích, chút đến điểm rồi bạn muốn đi trị bệnh thì nào bạn mới đi được. Ông cách nghĩa có lý. Thì từ đó tôi cũng cả tuần lễ tôi mới dứt khoát đi khôi bên kia. Cả tuần lễ tôi cũng tiếc ghê lắm bởi vì mình qua đó mình thấy như là mỗi đêm mình đi tham gia về trị những cái bệnh thiêng liêng. Chỗ này chỗ kia mà rồi cái phần hồn thần thức mỗi đêm tôi đi những nhà thương này nhà thương kia nhà thương nọ tôi trị bệnh cũng có nữa, nhưng mà tôi muốn đích thân là cái thể xác tôi đi thực trị rồi để cho tôi biên vô sổ sách rõ ràng từ ngày ông này ông tới ông trị thì người này nó như thế này, ông chỉ tới ông nói chuyện thôi, ông vuốt cái ngực thôi hay là sao đó. Xin đàng hoàng, tôi tính xin phép một ông viện trưởng cho phép tôi thử 10 cái, 20 cái bệnh. Để thử cứu được bằng cách nào, người ta ghi vô. Rồi sau này mình truyền cái pháp mới mời những người đó đi qua học cái đó, thì về thì bệnh đỡ biết bao nhiêu. Tôi tính cái chuyện lợi cho thế gian không, nhưng mà chuyện hại cho phần hồn. Thành ông Tư cách nghĩa không cho, mà trong lúc ông Tư không cho tôi buồn vậy lắm. Nếu nói ông tu mà ông độc tài, xấu quá, cái tâm tôi nói vậy đó. Rồi sau ông cách nghĩa nhiều lần tôi mới từ chối bên cái khối bên kia. Tôi xin thôi chư vị cứ dịch làm việc riêng đi. Còn phần tôi xin chừng nào tôi đánh lễ Phật rồi, Phật chứng giáng cho tôi đó, thì tôi mới làm. Còn không tôi không tiếp tục làm nữa. Nhưng mà nó lưu luyến một tuần lễ mới dứt khoát được. Cho nên mình không trách được những vị bây giờ đang tu mà bọc ra chữa bệnh mà chữa một cách rất hay. Không phải ông đó hay đâu. Nó có khối y sư theo y. Y không có chữa cái gì hết. Y nói chuyện, y cho uống nước nhưng mà nó hết bệnh. Nó có một khối y sư theo đi. Tội nghiệp. Mà mình chữa một cách hăng say. Mình thấy mừng quá. Mình nó quá sức tưởng tượng của cái sự hiểu biết của mình. Những cái bệnh như mà còn xương với da mà mình vuốt này kia cái nọ rồi cho nó uống bia bam ba nó hết bệnh, cái chuyện đó mừng ghê lắm, hơn là người ta cho mình 1 tỷ bạc. Và tại sao mình có cái khả năng như vậy? Mình nhờ cái khối y sư ta đi theo, ta đứng xung quanh cái giường nó qua giải cái điện và phần điện của mình cảm tác vô rồi mượn cái âm thanh mình nói ra như là cho nó uống cái đó. Nhưng mà người ta còn làm việc thêm nữa chứ không phải bị nhiêu đó đâu. À, thành ra những người mà trị bệnh bây giờ được cái khối thiên liên giúp đỡ cũng tội nghiệp cho họ, chứ không phải là họ muốn đâu. À, nhiều người bị mượn xác để đi trị bệnh, nhưng mà một thời gian nào đó thôi, nó hữu hạn. Còn nếu mà học bên vô vi đằng này mà quyết tâm học về y sư đó thì tôi thấy hay lắm. Ở đó người ta sẽ cho nhiều cái thảo mộc rất hay, mà người ta thấy có ấn dụng nơi cái thực phẩm chỉ cho người ta ăn điều hòa không nó cũng hết bệnh. Mà phải có nhiều người đi nói chuyện với người bệnh. Nên nhiều người tu trong cái coi vô vi này, cái nơi đòi đạo nói, người nói chút nó cũng mở cái bệnh hoạn. Nhưng mà sau này, cái khối này nó càng ngày càng đông, thì nó sẽ đơn giản quá, nó không cần nhờ cái khối địa tiên. Như tất cả bà con tu đây có điển nhiều, sau này nó có một ngày kia biết đâu, chúng ta sẽ có một cái đâm đập riêng, hay có một cái chỗ riêng để cho các bạn, anh em vô vi để tu. Rồi nó cũng phải có cái giường bệnh cho người ta. Phải không? Mà trong cái giường bệnh đó, nó trị, cũng có thuốc men, nhưng mà nó phải có cái thời giờ nói chuyện. Người bệnh được cơ hội nói chuyện với những người mà có điện. Nó vô nó thăm, nó hỏi, người nói chút, nó mở. Để nó đổi cái luồng điện. Nhưng mà thời gian bây giờ chưa cho phép. Sau này tôi chắc rằng quý vị tiếp tục tu ở đây, có điện, người ta sẽ bộc khởi cái ý chí đó, rồi người ta sẽ làm một cái nơi. Lúc đó mình mới có cái thí điểm, ký lục rõ ràng. À, người bệnh ở ngoài trị bằng cách nào, mà ở đây trị bằng cách nào. Mà trong đó bao nhiêu người tên gì nói chuyện từ mấy giờ, một ngày được mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với mấy người đó. Thì cái điểm nó thay đổi bằng cách nào. Thấy không? Mình lập cái vô vi lấy cái phần thanh điển, nhưng mình quá giải về cái tứ đại giai không, để cho người bệnh nó tự diệt cái tham sân si, nó thừa tiếp cái điển của lưu ly quan Phật, thì nó trực giác hơn là gián tiếp. Nếu khối nó còn mạnh hơn khối địa tiên, nếu khối địa tiên còn gián tiếp nhiều lắm, cái này nó trực giác lấy cái điển của lưu ly quan Phật. Và khi mà nó mở được cái tham sân si thì nó hưởng cái điển của lưu ly quan Phật, cái bệnh nó không còn gì bệnh nhiều nữa, mau hết. Tại vì cái khối địa tiên, nó cũng muốn tìm hiểu, thì địa tiên là cũng như bây giờ. Ông Lê Dân Vĩa trả cái quả cho thế gian, không muốn đi đâu hết, chỉ giúp công việc ở đó. Là một người thành tâm để cứu độ, làm việc phước lành, đó là địa tiên. Con người chứ không có cái gì hết. Người ta nói địa là trên mặt đất, mảnh đất này, mà con người. Cũng như bây giờ cụ có tâm, cụ thấy nghĩa là, khi cụ bệnh hoạn ở thế gian có bao nhiêu người giúp đỡ cụ, mà tới lúc cụ chết cụ chưa kịp cảm ơn người ta, mà sau đó cụ gặp những hộ pháp và những bên địa thiên người ta tới, những y sư người ta thuyết pháp hay, ta cứu đỡ về cái tinh hồn, cái linh hồn của mình, rồi mình muốn tham gia vô cái đoàn đó học, thì mình phải học cái phép thần thâm đủ chuyện để trở lại cộng tác với những vị đó. Thành ra đây nhiều vị bây giờ đang giúp đỡ cho nhân loại nhiều lắm, ngay trên mảnh đất nào cũng có hết. Cho nên hồi xưa họ đã phát giác rất rõ ràng, ở căn nhà đã có ông Thổ Thần, người Việt Nam có ông Thổ Địa, cũng phải thờ những vị thần linh đó. Nhưng mà vị thần linh đó đâu phải có cần mình thờ, nhưng mà tại vì mấy ông trước ông sợ rằng cái hậu sanh quên đi, quên cái công ơn người ta đã làm đẹp mảnh đất cho mình cư ngụ. Nó không muốn con người nó bất hiếu bất nghĩa, cho nên Ngài đặt lại để cho mình có một cái tưởng niệm và để nung nấu cái ý chí trong lúc mình còn sống, để sau này mình rủi có chết mình cũng có tham gia cho cái đoàn tình nguyện mình giúp đỡ người ta được. Là trong cái lý luận của những người không có tu, ta suy tư để lại cho hậu sanh như vậy. Còn đằng này chúng ta tu là chúng ta mở từ từng một hạ trung thượng, thì cái degree mình tới đâu mình sẽ hòa cảm với tới đó. Cái luồng điển, cái mức độ tới đâu nó sẽ tiến về tới đó. Cho nên mình sửa ngay ở trong cái căn bản xuất phát, rồi để hòa cảm với bên ngoài, thì mình có đường lối rõ rệt để tiến, chứ không phải là không tiến. Còn cái người kia tu và phù hộ thì không biết mình tiến là sao. Bây giờ ông kia ông nhập thì mình thấy mình sáng suốt, mà ông đi mình thấy mình bằng thân, thì mình không biết tiến bằng cách nào. Còn cái này mình tự develop, tự khai thác lấy mình, thì mình thấy cái mức độ bữa nay nó được như vậy, mình biết như vậy, mai mình sẽ tiến nữa, rồi mốt mình sẽ hòa đồng tới trung ương tất cả giới tiên Phật thần thánh, mình thông cảm hết, có cái gì đâu khó khăn. Nhưng mà nói vậy người ta nói dốc chứ cho ông thánh dễ gì liên lạc, đâu có cái gì. Ông thánh ông đó hồi trước ông xưng ông là Quan Công, ông là cũng thể xác con người. Và ông kia ông Trần Hưng Đạo, ông cũng là con người. Ông kia ông Quang Trung, ông cũng là con người. Bây giờ chúng ta là con người, mà con người biết sửa phục thiện, biết lành, biết điều lành, thì chúng ta là có cái tư tưởng của một thánh nhân. Thì trong lúc chết thì chúng ta ở thánh giới chứ gì nữa. Và biết soạn trong cái cơ thể đâu có lớp lá. À, mà nếu mà phần hồn chúng ta xuất ra được thì chúng ta từ cái đi này tới biến hóa, bay này tới biến hóa này, thì chúng ta có thể tham gia trong khối địa thiên đâu khó khăn. Ở trong cái cương vị kêu bằng sáng suốt, mà ở trong cái bậc lãnh đạo để làm việc giúp ích cho cái quả địa cầu chứ đâu có phải là làm việc nhỏ. Cho nên các bạn học qua cái khóa này không có phí công, tôi nói không có phí công, chính tôi là người thực hành ở trong đó mà ra. Ngày nay tôi mới nói, tôi thông cảm, tôi biết chỗ nào tôi nói chỗ đó như vậy, chứ tôi không có coi sách vở gì hết. Nhất định là trong lúc tôi tu tới bây giờ tôi không có đọc cái sách ông tiên nào, ông Phật nào, tôi không có đọc. Bởi vì tôi đã nói rồi, trước kia tôi còn chưa tu, tôi mê đạo là không có bao giờ tôi thích cái chuyện tu. Tôi nghe tới người ta tu là tôi nói cái ông đó ông có tội, ông mới đi tu, nhưng mình có bạc đi chơi mà nó tu cái gì. Ông đó ông có tội, ông giết ta, ông mới ăn năn đi tu, chứ mình không có giết ai ăn năn tu cái gì. Mình đi đánh mà trượt chơi còn sướng hơn. Phải không? Ở cái đầu óc của thanh niên. Thành ra tôi không có đọc. Không có đọc sách. Nhưng mà bây giờ ngày nay tôi hiểu được cái đó. Mà tôi phục mấy cái ông viết sách hồi trước. Chứ từ trước tôi không có phục mấy ông đó nữa. Tôi thấy ông viết một đống mà tôi đọc tôi không hiểu cái gì. Mấy ông này chứ mê tín viết tầm bậy tầm bạ chứ không có gì. Mà té ra mấy ông đã biết cái sự thành công của ngài. Khổ luyện nó mới có những cái văn tự vậy. Không có phải tầm thường đâu. Càng tu rồi các bạn kính phục. Nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất tốt. Khi mà mình kính phục thì mình được cái ảnh hưởng rất tốt để mình tiến đồng với ngài. Chứ không phải tục lui và ý lại ngài. Nên ở thế gian họ không biết, họ đem đó họ cho là cái kinh đề kệ đọc thuộc lòng. Rồi kêu bằng thiện với bất minh. À, tôi học hiền nhưng mà tôi không biết cái hiền đó là cái gì. Tôi học sách ông thánh hiền mà tôi không biết làm sao trở nên ông thánh. Tôi bất minh. Còn cái đây mình minh di thiện, tôi làm sao đứng tương đồng ông thánh, tôi mới nói chuyện ông thánh. À, tôi không đứng tới cái trình độ đó mà tôi nói chuyện ông thánh cũng như tôi nói láo. Sao? Tại cái phương pháp ở đằng này nó chỉ có tiếng chứ nó không có thuộc lời. Cho nên các bạn tu này nó có lợi ghê lắm. À, đừng nói tôi dốt, tôi tu không được. Dốt chừng nào nó tu rồi nó mở miệng nó nói, rồi mấy cái ông hay chữ, ông nói trời ơi sao bà này bà biết cái vụ đó. Chỉ có cái điển không, có cái gì đâu. Điển quá văn, cái luồng điển nhẹ chừng nào thì viết văn tự nó hay chừng đấy. Cho nên cái tâm con người thanh tịnh chừng nào, viết một cái thơ nó sáng suốt chừng đấy. Còn đằng này chúng ta đạt tới cái thanh tịnh tuyệt đối rồi hỏi chứ. Cái luồng thanh điển của các bạn bao trùm tư tưởng của đối phương, tại sao các bạn không viết được một lá thơ cảm động lòng người được? Rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn chúng ta nuôi dưỡng ở đây thì nó nghịch, chứ còn chúng ta bao trùm ở bên trên đâu có nghịch. Cho nên cái vô vi này mà thoát được cái phần điển trung ương bộ đạo rồi, thì mình gặp đối phương, cái phần nhẹ mình, họ cao tới đây thì mình phải lên được chút. Chắc chắn vậy đó. À, họ cao chút thì mình lên chút, cái phần nhẹ mà. Cho nên cái vô vi đằng này mà đạt tới cái điển trên bộ đầu đó, nói chuyện không có phải còn suy gẫm mới nói. Suy gẫm nói là thuộc về đạo, thả lỏng để nói. Mà nói chừng nào thấy chừng nấy, nói chừng nào sáng suốt chừng nấy, nói chừng nào cởi mở chừng nấy. Cái thả lỏng cái họng, không có phải là chú ý tôi phải nghiêm ngẫm cái sự việc đó, tìm tòi cái sự ký đó rồi tôi mới dám nói cái đề tài đó. Không. Đằng này không cần, nó đi trong cái vô vi rồi. Nhưng mà cái đó nó là có, trong không nó là có. À, cho nên tôi nói à, nãy giờ tôi ngồi tôi nói chuyện là nó cứ chuyện này hết rồi tới chuyện kia, chuyện kia hết rồi tới chuyện nào tôi ngồi tôi nói hoài. Chứ tôi không phải suy nghĩ để tôi nói. Nếu tôi suy nghĩ làm sao tôi nói được nhiều chuyện như vậy. Mà tôi nói rồi hỏi các bạn nghe nó nhẹ không? Nhẹ. Tại sao các bạn nhẹ? Các bạn cũng có cái quyền bí năng cá như của tôi, nhưng mà bị che lấp bởi đời, che lấp bởi sự động loạn, che lấp bởi ngoại cảnh, che lấp bởi cái bản tánh tham sân. Rồi các bạn tới đây ngồi nghe, rồi các bạn buông bỏ tất cả cái đó, gác cái đó qua một bên, thì cái quyền di điển quan của bạn, các bạn nó xuất phát ra, nó tương hội với cái thanh điển của tôi. Thì chúng ta nghe, chúng ta thấy cỡ mở chứ có cái gì đâu, ai cũng có. Cho nên ông Phật, ông rất sáng suốt, ông không có ngu, ông nói Phật tích tâm. Cái câu đó tôi nói bây giờ tôi cũng ngọt cái miệng, nó thâm thí gì. Thiệt là ông có đọc tài. Ông để cho mọi người có sự sáng suốt tương đồng như với ông, mà chính mọi người có, ông chứng minh Phật tích tâm. Nhưng mà người ta không trở về Phật tâm thì người ta... thành ra cái tâm con quỷ là động loạn quá, nó thành con quỷ chứ không có cái gì hết. Con ma, con quỷ là động loạn quá. Thấy không? Bây giờ chúng ta có cái cơ hội, cái người sáng suốt nó nói ta là nhà ngươi, mà nhà ngươi là ta. Thấy không? Hai có một thôi. Nhưng mà người ta không chịu. Cho nên bây giờ chúng ta ở đây nói về tất cả những cái tôn giáo lễ nghi ở thế gian, họ nói tụi này nó tu vô côn không? Không phải vô côn. Nó cương quyết, nó đi trong cái đại hồn. Bỏ cái đó tôi mới tiến tới cái kia. Tôi giải tán cái động loạn tôi mới đạt tới cái thanh tịnh. Nhưng mà cái động loạn của đời, người ta tôn trọng đó, nó không có trường cửu. Mà cái thanh tịnh là cái trường cửu. Nhưng mà mình động cái đó là họ nói mình là vô côn. Mà sự thật, liễn nó đi. Họ hay cởi ơn lắm. Hồi nào mày nói động loạn cho mày nhờ cái gì mà mày sống? Phải nhờ động loạn sống, nhưng mà cái sống đó nó không có trường tồn. Cái sống đó rồi một thời gian nó phải tiêu diệt, ta chết tôi thấy rõ rồi. Cũng như Đức Phật nói là sanh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng. Ai cãi được mấy cái đó? Không có cãi cái đó. Hồi tuổi trẻ tôi thấy tôi học võ, tôi thấy tôi sống sướng lắm mà chắc không chết được. Nhưng mà bây giờ càng ngày rụng răng rồi hỏi ông thầy làm răng nó tại phải tại tôi ăn mía rụng răng không phải ông lớn tuổi rồi cái nướu răng nó rút lên rồi cái chân răng nó lỏng nó rụng ở làm sao nó rút cái già nó rút thì cái đó là mình hết phương cứu chữa rồi nó già rồi nó rút cái nướu răng rồi cái răng chân răng ông nó lỏng nó rớt mình thấy automatic măng mình phải ly khai cái chuyện mà hồi nào giờ mình tôn trọng nung nấu đó nó không có trường cửu và nó phải tiêu diệt. Nhưng mà hỏi cho mình nên phụ nó không. Chúng ta không nên phụ nó. Chúng ta cũng cảm ơn một thời gian nhờ nó vầy xéo, ngày nay chúng ta mới thấy cái đạo pháp. Những cái câu hỏi mà nó hỏi các bạn hàng ngày, nhưng mà giải đáp không được thì nó trở nên bàng hoàng. Cái sanh lão bệnh tử khổ nó hỏi suốt ngày suốt đêm mà trả lời không thông. Thành ra nó đậm. Còn trả lời thông rồi thì chúng ta thấy có cái gì đó. Phải trở về cái sáng suốt. Rồi chúng ta có vay mới có trả. Chúng ta không có phụ. Còn chúng ta vay mà không chịu trả, cái đó là phụ. Nhiều người nói là cái phải tôn trọng cái đó. Tôn trọng cái đó là đâu có trả cái đó. Thấy không? Các bạn hóa giải, các bạn chấp nhận rồi cái cơ thể này tôi vay của đại chúng, vay của vũ trụ, vay của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bây giờ tôi phải trả. Tôi phải sửa đổi cho nó có phần nào theo phần ấy. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ là nhờ cái chân điển nó mới hóa sinh thành cơ thể. Bây giờ các bạn không làm pháp luân, các bạn không mở cái bộ đầu làm sao các bạn rồi sao như đem lại cái luồng thanh điển trả lại ở bên trên. Chúng ta trả tận căn chứ không phải trả tại thế và không làm hình ảnh ảo ảnh ở thế gian. Đi thẳng tuốt trên đó trả nợ. Cái gốc nào bợn xanh xuống nó thuộc mộc tinh quả tinh gì đó cứ trả đủ trở lộn lại cái giờ đó. Làm sao trả? Các bạn soi hồn, các bạn pháp luân thì nó phải tiến động. Phần hồn các bạn cao chừng nào thì cái phần đó nó phải đi cao. Tới mức độ hết cần dùng nó thì nó phải quy nguyên về cái chân trạng của nó. Mình thấy mình trả rõ ràng. Trả trong cái căn chứ không phải trả từ cái thể. Cái đời trả ra đời rồi đạo trả ra đạo. Nó hết mức rồi, nó đi tới cái khâm đọc. Thì nó được phước. Mình đâu có phụ trời đất, đâu có phụ nhân sanh. Đâu có Phụ Ngọc Hoàng Tượng Đế là một người hiếu thảo nhất tu về pháp lý vô vi này. Tận lực mình đi trả đủ, hoàn trả hết. Mình mới tránh cảnh luân hồi lại thế gian. Còn nếu tôi nuôi con là tôi trả nợ, chưa hết nợ đâu. Con nợ hoài. Ai làm ra cái bản thể này, mình phải trả cái nguyên căn cái thân kia. Thật cái người vô vi này gánh vác rất nặng. Bởi vì nó minh cảm rồi, nó hiểu cái nợ của nó tràn gian đại hải, nó phải trả cho hết. Nó không chịu tự tử chết. Đi xin ăn nó cũng trả cho hết, rồi nó đi. Bằng lòng chấp nhận để sửa tiếp. Nó là một người đứng đắn, chân chánh, mới tránh cái luân hồi này thế nha. Thì cái đường lối chúng ta đã vạch định đây là rõ ràng là phải đi như vậy. Còn nếu các bạn nói, ôi chú cha, nợ nhưng mà trả chừng nào trả mới xong, thì các bạn sẽ lâm nợ nữa. Cái nợ này trả chưa xong, rồi kỳ tới luân hồi xuống lãnh một kỳ nữa, rồi hỏi bao nhiêu kiếp các bạn trả mới xong. Cho nên các bạn một đêm công phu nó hằng học khổ cực kia lắm. Bây giờ ngồi thanh tịnh các bạn xét rồi, bạn lấy cái máy điện tử bạn cho cái âm thanh vô, các bạn làm pháp luân nó chạy ô, mà nó mở trong mỗi năng khiếu từ nhỏ cho tới lớn đều khai thông, mà nó dẫn tiến đi lên. Sau này nó có những cái máy mình có thể mua để mình về mình nghe cái âm thanh trong lúc mình công phu, nó chuyển hóa, nó gỡ tất cả những cái trượt điện, nó lập lại bình thường hóa, hòa đồng với đại tự nhiên, nó đi lên nó đi xuống. Thì cái công năng có độ căn bản, chứ không phải giáng sanh mà làm cái chuyện giả mạo rờ mà không đi tới đâu. Mỗi người đều ở trong cái đại hùng, bậm gan bậm mặt chấp nhận cái chuyện đó để sửa và tiến. Còn nếu các bạn không chấp nhận, không có ông nào công phu được hết á. Tối nửa đêm mà ngồi hằng học soi hồn làm pháp luân, cái chuyện đó mà lật ngược tình thế hết phải. Mà nếu mà các bạn không chấp nhận đâu có làm được. Và chấp nhận là các bạn trả tất cả cái nợ đó. Còn nếu các bạn không chấp nhận, có thể sống bừa bãi thì kệ. Thôi thì sao tôi làm con thú kệ nó. Tôi cầu xin cho tôi làm heo đực. Có nhiều người nói cho tôi làm heo đực sướng không? Cũng được đi làm heo đực. Rồi hơn heo đực sướng chỗ nào đó, cuộc không ăn thịt à. Nhiều ông xin, tôi xin trời Phật cho tôi làm heo đực. Đó. Nhưng mà sở thích cô con người mà rốt cuộc những cái tai họa mình thấy trước mắt. Cho những con thú, những cây cỏ là những cái bài học. Bạn viết ngày này tới tháng kia viết không hết sách đâu. Bạn tu tới thanh tịnh rồi. Một mét carré thôi, cái lục định hóa sanh mà bạn viết analyze hết cả vũ trụ được hết. Cái điển bạn thông rồi. Rủi có nghèo, viết sách bán không có đói đâu. Thiệt, người ta coi tới đâu, người ta mở tới đó. Không có đói đâu. Hiểu tất cả những cái lục định hóa sanh. Mà tất cả người thế gian đang mê muội và đang khao khát muốn biết cái hoa sanh của trời đất sẽ thế nào. Và mình thông cảm rồi mình viết sách dễ quá, không khó khăn. Cho nên hồi trước ông Phật cũng có nói như là một học chắc là một cái thế giới. Nhưng mà người ta không thấy. Nó có một cấu tạo là nó có một cái thế giới riêng của nó. Cho nên đi lên bên trên rồi các bạn thấy một hộp cát nó cũng phóng sáng cả ngàn thước. Một hộp sạn cũng phóng sáng cả ngàn thước. Là cái cát sạn đó trường sanh. Còn cát sạn thế gian nó phải nhờ ánh sáng ở trên rọi xuống mới thấy nó. Là cái tử, cái chết. Nào, hỏi cho chúng ta có thể thấy cái hộp sạn đó nó sáng như vậy. Hỏi cho cùng phần hồn ta sáng hơn ta mới thấy nó sáng chứ. Còn phần hồn của chúng ta không có sáng hơn làm sao thấy nó sáng. Em thấy không? Cho nên chúng ta đừng có lầm rằng ở thế gian là trường cũ. Nhưng mà cái cảnh trường cũ của chúng ta là đường lối đang vạch đây là các bạn sẽ trở về. Trở về cái chỗ cũ, các bạn không có mất cái gì hết. Chỉ sợ các bạn làm biếng mà thôi. Bạn có lười biếng thì ở đời cũng không được. Mà đạo cũng không xong. Hỏi tại sao tôi nói mấy người đó, nó nói tôi cả ngày làm việc mà ông nói tôi làm biếng. Làm việc là làm việc cái chuyện thế gian, đi ra ngoài không, không có chịu trở về để khai thác phục vụ, không có biết chùi cái căn nhà của mình, không biết sửa cái ngôi chùa của mình để mình tu. Mà mình đi làm việc ngoại cảnh không, không có trở về căn bản. Thành ra lười biếng như cái gì. Cho nên tôi nói cấm có cái làm việc khó nhất. Bây giờ ta bà bỏ nhà bỏ cửa đi, ngồi nằm vậy mà cũng nghĩ chuyện đâu. Tiền bạc chuyện bà con, chuyện tầm bậy tầm bạ, chuyện người ta không là chuyện mình không có nghĩ. Bây giờ dẹp bỏ tất cả những cái đó, trở về với cái thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta có ngôi chùa, có cơ sở, có một xứ để quản lý. Mà trở về rồi khai thác lấy ta, thì mặc sức là tiền của, đâu có đói, không có đói. Biết tự khai thác làm gì đói, thấy không? Người ta ở đời người ta học sách cũng nói mà trở về ta tắm ao ta, mà ao mình có mà không chịu đi tắm bí xin không à. Phải không? Dầu tâm dầu đục mà ao nhà cũng hơn là có trượt có thanh ở trong này tôi cũng có vậy. Tôi không chịu. À, chạy vô cái chỗ bí xin tôi tắm không à. Cho nên tất cả nó quy nguyên về đây rồi các bạn thấy bọn ngự trị đang làm cái gì. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế con chứ đâu phải ông nhỏ. Nó đủ quyền pháp ở trong hết rồi. Cho nên cái tổ chức này là của bạn đã có sẵn có rồi. Đã thành ra con người là đã có giấy phép của Ngọc Hoàng Thượng Đế để cho làm con người rồi. Cái tổ chức đầy đủ rồi. Bây giờ trở về với cái tổ chức đó là đầy đủ. Hết. Tận hưởng. Mà không có mít lòng với ai hết. Ở thế gian mình thấy ai cũng thương. Bây giờ họ chưa hiểu họ, tội nghiệp quá. Thấy không? Một ngày kia họ hiểu họ rồi thì thấy quy qua. Cơ hội cuối cùng mà. Cái bản thể là cơ hội cuối cùng. Bây giờ bạn rời tức sợi tóc, bạn nhìn ngẫm cái sợi tóc nó cũng hay, nó cũng thâm thúy nữa. Rồi bật bứt cái sợi tóc ra, bạn thấy có cái sanh hoạt rõ ràng. Cái trắng trắng đó là cái gia đình của nó. Nếu không có đó, cái sợi tóc nó không có sống được. Một sợi tóc thôi mà bạn ngồi bạn thanh tịnh rồi nó mở điện, bạn nói bầu trời thế giới nói rõ ràng. Cái luật qua qua sinh sinh kết tụ. Thì đừng nói trong cái bản thể bạn, bạn hiểu từ giai đoạn một, một thần kinh này cái kia nọ, nhiều cái cảnh ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan ở trong đó nó đủ hết, nó không có thiếu đâu. Chạy đi đâu, đi qua bên Ấn Độ kiếm ông Phật chi. Trong này nó có khai thác nó ra rồi nó thấy. Cho nó hay lắm. À, bạn ngồi bạn rờ tới cái đầu. Rồi bạn hỏi tại sao có cái này. Rờ tới lỗ tai, đặt cái lỗ tai để làm gì. Nó nhiều cái chuyện quyền ảo. Càng ngày càng tu nó càng mở. Cho nên cái tu này người ta tu 1 giờ khuya rồi tới 3 giờ khuya. Thấy nó thức giác rồi nó ngồi nó hiểu. Tự nó minh tâm kiến tánh nó hiểu tới việc này, việc kia, việc nọ nó hiểu. Điều cái tổ chức ở bên trong nó, rồi nó mới kính phục trời đất. Cái khi người ta làm cái khám giam rồi là không có thể thoát được. Hay thế vậy. Không có ăn năn, không có ông bà nào thoát được hết. Cái bản thể này là cái khám rất tinh vi. Mà không biết ăn năn hối cải, còn một chút động là không có ra khỏi khám. Bạn còn động một chút, không có bao giờ bạn ra khỏi khám. Thanh lọc hết cái tội trạng mới ra khỏi ta. Gớm chưa? Sợ lắm. Thành ra nhiều khi tôi nói là con tôi chửi tôi cũng không dám nói lại nữa. Nó mệt quá. Cái chuyện của mình lo không xong. Mình thấy trời đất hay quá chứ. Mình dở quá. Giam mình ở trong cái khám không lối thoát. Mà mình tưởng là ta đây bảnh rồi. Hay quá. Không có hay đâu. Tôi nói bây giờ các bạn mới giật mình rồi, các bạn đang giam trong cái khám mà không có lối thoát. Nếu các bạn không còn động một chút là không có ra khỏi cái cửa khám, tôi nói vậy thôi. Rồi các bạn suy xét coi, cái tinh vi, cái an ninh đủ thứ này tổ chức trong cái tiểu thiên địa này. Ta tu đây là ta, trở về rồi mới giải thoát được. Còn không trở về không bao giờ giải thoát được. càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ. Hồi trước người ta nói đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, nói đó nó nói sạp. Bây giờ mình thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế hay, mà bây giờ bạn xuất hồn, bạn đi lên thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm gì hết. Ông cũng trẻ trẻ như tôi, nhỏ như tôi, ngồi chơi không có làm gì hết. Thấy ông đó có làm khỉ gì hết. Ông đó không có làm khỉ, hồi trước ông Cao Minh Thiền Sư nói ông đó không có làm khỉ gì hết đó. Ông lên ông thấy ông này, ông đó không có làm khỉ gì hết. Nhưng mà tôi cũng để ý cái lời ông nói. Ông này không có ăn chung gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không có làm gì hết. Cũng như tôi đã nói cái ông Lân Công á, ông vô mở cửa thấy ông tổng giám đốc ngồi chơi như nó làm, ông không có làm khỉ gì hết. Phải không? Nhưng mà có ông tổng giám đốc khổ rồi. Ông thấy làm Lân Công sướng hơn. Bởi vì nó tà tà, nó đi ra ăn tô phở rồi nó đạp xe đạp nó đi nữa. Phải không? Nó tới gây xe nước đá, xe sinh tố nó ngồi, nó đứng nó chọc cô kia được, mà ông tổng giám đốc ra không được. Phải không? À. Mỗi người nó cũng có cái hay của nó hết rồi. Nó vô nó dồn nó thấy ông không có làm kỹ, mà lương tháng ăn gì quá, mình chạy tháo mồ hôi, ăn có mấy chục ngàn, ông kia ăn nó mấy trăm ngàn. Nhưng mà thiệt ra ông cũng làm việc gì. Cái chân đi của ông Văn Tông đi bằng cách nào, ông tổng giám đốc cũng phải biết, phải lo tới cái vấn đề đó. Nó gãy cái chân thì ông cũng phải lo làm sao đền lại cái chân cho nó, không phải tầm thường. Thấy ngồi không, không có làm gì gì hết. Cũng như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi không, không có làm gì. Nhưng mà nhiều người người ta phải tới gặp đi. Nếu gặp đi thì có chuyện. Đi qua giải cho, còn không gặp thì không có qua giải. Đi ngồi đóng. Chừng nào mà hỏi thì nói mọi thôi. Thì chứ những ông của chúng ta đây cũng vậy. Lục căn lục trần. Rồi chúng ta đi trong cái thanh tịnh rồi ngồi chơi chứ làm gì. Bắt các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn hành quân đầy đủ ở trong đó, như là Nhất Khô Bá Ứng tụi nó nghe hết rồi. Rồi nó có gì lộn xộn nó lên đề nghị rồi hỏi cái chuyện gì đó. Trong cái thanh tịnh hỏi chuyện gì đó. Tết nhất rồi tiền gạo không có làm sao. Hỏi tiền gạo ở đâu mày biết không? Hỏi tiền gạo ở đâu mày biết không? Ai sinh ra tiền gạo mày biết không? Trả lời nghe. Ông chủ nhân ông đem về chứ, chủ nhân ông làm gì có trời có đất, nó mới có cơm có gạo, thấy không? Rồi chúng ta trong này phải ráng sửa chữa, có tình thương các giới thì tự nhiên có cơm có gạo. Cái thằng đi ăn xin ở ngoài đường nó biết như ông thương con cho con 10 đồng, nó cũng phải nói chữ thương chứ, nó kêu mày cho tao 10 đồng ơi tao đâu. Phải không? Thì trong này các người muốn có cơm có gạo, các người phải sống theo cái thuận tình hợp lý để biết trời đó. Chứ đừng có phá rầy tôi quá. Phá rầy tôi quá thì đói hết, chết hết. Muốn yên thì để cho nó yên, tự nhiên nó sẽ có cái cuộc sắp đặt. Lo tu tâm dưỡng tâm để đi tới cái phần sáng suốt thì trời đất sẽ cho hết. Cái sáng suốt mình nó đi tới đâu không cần nói nhiều, một hai câu nó cũng có rồi. Còn mình đậm quá, mình tới mình nói lưu bù nó không trúng trật gì hết. Có như đi tới gặp người bạn có tiền, mình muốn mượn tiền nó lộn xộn quá, không dám nói, không có gì hết, không biết người ta có cho mượn không, lộn xộn quá không dám nói. Còn nó bình tĩnh ta sao anh lúc này sao. Mình lấy cái khổ của mình hỏi anh có khổ không? Cuối năm bị cái đói gạo không? Thấy không? Hoàn cảnh anh có thiếu nợ người ta không? À, mình lấy ngược lại mình hỏi anh. Anh nói không, tôi năm nay cũng nhờ trời, tôi bị thiếu quá, nói thôi, nói nhiều là đủ. Đừng có nói nhiều. Nói nhiều đó họ lo cho mình. Nhưng mà mình có tâm. Con vơi là có trả, nhất định là ăn một trả mười. Không có ăn mười trả một, ăn một trả mười, anh hùng. Mình qua đông với vũ trụ là ăn một trả mười. Mình có cái tâm linh và cái đường hướng đi để đem lại tất cả những cái gì tốt cho họ, chứ không có đem hết sầu. Thì cái lời nói của mình một câu nó có giá trị, đối phương sẽ lo. Mà trong cái tâm mình muốn lo cho họ nhiều hơn, để cho họ thức giác. Cho nên cái tu này nó không có hại các bạn đâu. Cái tu này nó không có sợ nghèo. Nó biết tất cả mọi người nhà giàu ở đây đều là nhờ trời đất cấu tạo, rồi nó dành nhiều hơn mình chứ không có cái gì hết. Nhưng cái tâm mình sáng suốt thì mình mở cho nó được. Mình không có đói, không có sợ. Mình chỉ có cái thực tình thôi. Cho nên tôi hồi trước tôi nghèo, thiệt nghèo, không có tiền. Ông anh tôi thì có tiền. Hồi trước 100,000 nhiều lắm. Đếm sắp dài dài đấy. Đếm trước mắt tôi với cái tấm tôi biết. Không bao giờ mượn tiền với. Trời thôi không có mượn. Em mà chơi sắp trượt kia đó. Không chịu mượn. Bởi vì những cái sung sướng của tôi, ăn chơi của tôi, anh tôi chưa có phần ăn chơi. Tôi xài nhiều lắm hồi trước. Thì sắp trước mặt tôi chỉ ngó thôi. Tôi ngó ăn chặt rồi tôi ngồi, tôi nhắm mắt tôi tỉnh. Ông vô. Tới cô thấy tôi muốn mượn 500, bởi vì bà xã tôi mượn tiền là tôi cấm. Bà mượn 100 đồng mà không có sự đồng ý tôi bỏ nhà tôi đi. Tôi không chịu những này đó. Tôi chỉ trách nhiệm. Ông phỉnh tôi đủ cách, tôi không có mượn. Tôi thấy tội nghiệp cho ông như thôi. Tôi ngồi tôi tỉnh. Tôi tỉnh thét rồi mấy người bạn tôi thấy tôi ăn cơm khóc. Con dưa muối chút tấm đó, ăn trên con người yên cười vui vẻ nói chuyện mà đó nó khóc tại sao phải ăn cơm như muối đến nỗi gì đến năm nỗi gì mà mày đi ăn cơm như muối chứ tụi tao đâu có đói mà mày đi ăn cơm như muối ha. Tôi nói cái này là cái sung sướng của tao hồi trước tao đâu có chia cho mày, bây giờ tao phải bớt cái sung sướng cho nó thăng bậc ha. Mà bây giờ ăn cơm với muối thì ăn ngon, mà ăn cơm với thịt thì ăn ngon. Nếu mày hết tiền, người ta biết mày không tiền, mà cho vợ mày mượn tiền, mày không chịu, tôi nói không. Ai làm mấy chịu, tôi không chịu mượn tiền. Nhất định tôi không chịu mượn tiền. Rồi trong ốc tôi nó sẽ có những cái chuyện hay hơn để làm thật. Tôi làm cái chuyện thân tình hợp lý, nó có tiền, không có lo. Rồi hỏi cho tôi cũng ăn uống sung sướng có địa vị, cho tôi phát tâm để đi bán nước mắm. Tôi đi bán nước mắm. Mình tu để làm gì? Tu có thể tiếp xúc với từng lớp này, từng lớp kia, lẫn lớp nào, có thứ gì sao? Mình đi bán nước mắm cũng như ông hành đạo chứ có cái gì đâu. Chợ nào, tỉnh nào tôi cũng đi tới vui lắm, đi bán nước mắm. Bận đồ đàng hoàng mang về đi bán nước mắm. Ông này sạch sẽ nhất, bán nước mắm sạch sẽ nhất. Nước mắm tôi đi bán xịt dầu. Vui ghê lắm. Thấy nhiều cái gia đình nó còn khổ hơn mình nhiều quá. Chấp nhận. Mà khi nó phát tâm như vậy thì tôi thấy như là cái Chi Đà dạy nhiều cái rất hay. Tôi thấy cái hoàn cảnh khổ hết sức khổ. Lúc tôi đi đem nước mắm tới tôi bán, bà nói tôi tiền ở đâu mà tôi trả cho. Con tôi nó như chiếc như vậy, bây giờ tôi bán bao nhiêu của tôi nó đi chợ ăn hết tiền đâu tôi trả cho ông. Tôi nói bà cứ việc bán đi rồi bà cứ việc đi chợ đi. Tôi không có đòi tiền bà. Chừng nào mà bà bán khá bà này trả tiền lại tôi là được. Cứ việc bán. Đem cho bà bán. Bà bán không chạy nữa với tôi trả. Tôi năng nỉ bán rỡ đi lấy tiền đi chợ. Nhưng mà sau đó là những cái bà đó là những như mà nằm cốt. Bà giúp cho tôi bán rất nhiều. Bà đi tự động, bà đi quảng cáo. Bà nên mua hiệu này. Hiệu này mới là hiệu chân chánh. Bà đi quảng cáo. Bà nói cái xe tôi đậu đó, chặt tôi bán hết. Mà mình dám chịu chơi vậy không? Chịu giúp đỡ cái hoàn cảnh trong lúc mà ta thiếu thốn. Cho nên mình chờ tạo. Nuôi sắc cháu. Tiền tôi bây giờ chưa có. Tôi không có, tôi ngày ăn cơm buổi thôi, tôi không có tiền. Tôi đi làm cho ông này, nhưng mà tôi có quyền bảo đảm cái số tiền này. Tôi về tôi trình bày lấy ông. Cái này bà này 10 triệu. Nhưng mà chắc là không có tiền cả. Vì cái tình cảnh sao tôi nói chặt ông chủ cũng khóc luôn. Ông nói cứ dịp chở cho bà. Rồi sau đó bà đó là nằm cốt. Bà quảng cáo nước băm tôi. À, bà không có đem theo. Bán nước mắm tôi cũng có làm mấy cái bài thơ bán nước mắm. Bán nước mắm giúp cho chàng đánh cá mấy người đủ làm bài thơ hay lắm. bán triệu không à, bán nước mắm bán triệu. Tôi có, tôi làm cái gì cũng riêng với tôi hết, tôi làm cuốn sách tay, rồi tôi vẽ con cá, con tôm, rồi tôi làm chai nước mắm tỉnh, rồi tôi kết thành cái hiệu. Ở tôi còn kỷ niệm cái đồ, đồ làm bán nước mắm của tôi. Bởi mà tôi đi bán nước mắm á, người ta thương lắm. Tôi vô tôi nói như là bà đã làm cái chuyện phước đức. Bà người tu phước. Bà hỏi tại tôi tu mẹ gì tôi mua một bán người mà ông cứ la tôi tu. Bà làm phước đức bởi vì bà bán được cái tỉnh nước mắm này. Bà dồn cái tỉnh nước mắm bà thấy. Có cái hoài. Cái ông đi lên rừng ông lấy cái này gì ông làm cái hoài. Ông đó cũng có công ăn việc làm. Rồi ngoài cái tỉnh bà thấy vôi không? À, cái ông làm vôi rồi tới cái ông cu ly mà cán cái tỉnh này cũng có công ăn việc làm. Và chi năng bà thấy không? Bà bán một tỉnh nước mắm bà giết biết bao nhiêu người. Một chàng đánh cá nguy hiểm phong ba báo tóc cũng đi tìm được con cá đem trở về. Giúp gia đình có sự sống sống. Là ba người sanh nở và giúp chuyển thành cái nền kinh tế cho đất nước. Bà là người đại phước và rất công cho Phật chúng. Tôi không thấy bà ở cái chỗ nào ác hết và giúp cho tất cả mọi người. Nói trời ơi, tôi bán mấy chục năm bây giờ ông nói tôi như đeo mày đây. Sướng việc đó, bất sứ thật. Tôi đâu có nói láo. Cái công chuyện của bà làm là cái chuyện phước đức. Bà nên bán bất cứ hiệu nào bà cũng giúp để cho nhân dân có công ăn việc làm. Còn tôi ở đây cũng vậy. Tôi đem sự thật, tôi phân tích cái nào tốt, cái nào xấu để bà thấy. Cái nào có thể giúp đỡ sức khỏe cho đồng bào, cái nào có tai hại cho đồng bào. Vì lý do gì họ làm như vậy? Để cho bà ý thức rõ những cái phần cho bà cướp giật của đồng bào. Đồng bào không hay. Tôi mới phân tích được VAZ này thì dạy cho bà rành cái vấn đề nước mắm, bỏ chỗ nào, ít chỗ nào. Bởi vì mấy bác sĩ dạy tôi dạy lại bà. Thằng này bà nói buôn bán với ông, người nó cỡ mở và nó hiểu chuyện này chuyện kia chuyện đó. Mua của ông cá thương mặt, mấy người kia cho thiếu thiệt. Tiền tôi bán tiền mặt không? Thì cái đó là bà tình thương đóng góp. Bà trả tiền mặt cho tôi thì anh em phát lương sớm chứ. Còn tôi kẹt tiền, tôi xin khắc lại cái gì đâu. Cái sự giúp đỡ anh thua bà thôi. Thì mấy người đó vui vẻ. À, hồi trước ông đó, mấy ông, tám ông đi bán nước mắm. Mà ông nói, bây giờ họ ghét tôi rồi. Tôi nói, bây giờ anh đem những cái hiệu nào mà ghét đó, đưa cho tôi sẽ bán lại hết. Tôi vô, tôi dẫn ông đi bán, xin lỗi, ông nào cũng mua mà trả tiền mặt. Rồi ông này làm cái chữ đâu ra đi bán hàng. ông nói chuyện mà tôi đâu có nói được. Ông đâu có phải bán hàng, ông làm chính trị. Tôi nói đâu chính trị gì, tôi nói cái chuyện buôn bán này. Làm sao mới làm thành một cái tỉnh nước mắm? Do đâu kết thật? Do cái khối óc đoàn kết xây dựng nâng đỡ lẫn nhau ngày nay mới làm thành cái tỉnh nước mắm đem ra bán. Thì phải có người giúp đỡ nó tiêu thụ mới được. Mới có công ăn việc làm chứ. Thì tôi nói cái đó phải không? Nếu mà cái đó là phải học vô trong trường chứ còn tôi đi bán hỏi bà mua không, không mua tôi đi chỗ khác. Tôi nói cái đó là anh thất bại cho nên anh phải nghe tôi. Anh nghe tôi nói 100 câu anh học được 30 câu, 40 câu anh bán cũng được. Bây giờ ta hết nhận anh rồi. Ta đặt tất cả cái tinh thần giúp đỡ cái xưởng, giúp đỡ tất cả những nhân công. Rồi ta không còn chê cái hiệu của anh nữa. Rồi anh phải tiếp tục giữ lấy. Bởi một cái bữa đầu mà nó đưa tôi 8 chỗ, 8 chỗ người ta chê không có mua, nhưng mà 8 chỗ bán lại hết. Vì ông chủ đập bàn, ông hỏi chứ tại sao mà tụi bay vậy? Hả? Ông 8 ông nói ông bán được là ông bán được, ông có làm gì đâu, ông vô ông nói chuyện với tụi bay, nhưng mà tại sao bán được mà tụi bay bán không được? Nó ông này không phải, ông này chính trị gia. Ông nói gì chuyện chính trị, tôi nói đâu có phải. Nó sự thật như vậy. Mà vui lắm, tôi đi tới chỗ nào cũng vui, đi chỗ nào cũng vui hết rồi. Tôi đi tới Trà Vinh cũng vậy, một lần tôi bán 7,000+ tỉnh mà. Tôi làm cái lăng cũng như vấn vật vậy đó. Khởi điểm ở Trà Vinh, đi chỗ nào cách bao nhiêu cái số. Cái tiền vận phí phải đi tới đó bao nhiêu chở, bao nhiêu bán, bao nhiêu nhân công sắp đặt. Có tổ chức hết xuống, tàu xuống rồi thì cặp ở đó rồi chú nói,
đi phân phối hết. Bao nhiêu ngày phải xong cái vụ đó, rồi bao nhiêu ngày trở lại thâu tiền. Nó có cái plan làm việc bằng cách nào rõ ràng, dễ quả độ đàng hoàng. Đi cầu ngang cách bị nhiêu cái số, chỗ nào bị nhiêu cái số, tôi có dễ cái quả độ hết. Không có sai một ly để kiểm soát mấy ông kia. Bây giờ bán chuyện khác. Bây giờ tôi bán như là kêu quốc tế. Bán một cái từ nhân công từ bên Mỹ tới Việt Nam cũng có công an việc làm hết. Qua khỏi Thái Bình Dương cũng có công an. Cho nên cái ông này nghĩa là ông cất nhà. Ông cất nhà mà ông cũng chưa biết cách cất nhà. Chưa biết cách cất nhà. Bởi sao ông nghe tôi bán nước mắm rồi, áp dụng cái của tôi đó, thì ngày nào ông cũng có nhà cất hết. Tội nghiệp nhất là ông ngầu, nhà thì cất, mà cái nào không láng thì bị la, mà không sạch thì cũng bị chữ, nhưng mà cất xong rồi, hay là đuổi ra khỏi nhà đâu có ở. Suốt đời cất nhà lầu mà chưa có ở được nhà lầu. Tôi chừng cho dữ, để sau mà cất xong là cho được rơi cánh. Cũng là Bồ Tát đó nhé. Bồ Tát nó làm giàu, làm cho người ta đàng hoàng rồi mình không được hưởng gì hết. Cũng là Bồ Tát. Mà cái này nó sửa tên thành là Bò Tát. Cho nên tôi nói như là các bạn tu rồi đó, rồi các bạn ngồi tự cười lấy một mình thôi à. Nhiều khi dồn một cái gì mình cứ dồn hoài à. Những người tu đằng này, khi mà nó thức tâm rồi đó, cái thanh viễn nó hòa cảm bên trên thì cứ nắm cái nào cứ ngó hoài. Nhưng hồi trước tôi nói ông Tư khùng rồi chỗ đó. Ông nắm cái sợi, cái lá gì, lá dầu gió đó. Mà ông nằm chơi một mình đó. Mà tôi tới tôi ngồi một bên ông đó, gần 10 phút mà ông cũng không thấy tôi nữa, ông cứ ngồi. Ông giận ra rồi đó, ông hơi. Thử thiệt lâu rồi, dò. Dò cái lá đó, coi. Không biết tính sao đó, coi. Dò rồi cái vòng tròn lại. Năm giờ thử lâu lắm. Mà cứ chơi cái đó rồi. Rồi ông sau này tôi hỏi chứ tại sao chơi cái lá đó mà chơi lâu vậy. Ông nói rằng là tôi muốn làm tỷ phú đó, tôi biết hết cái lá này là tôi tỷ phú. Hay ông nghiên cứu. Ông nói bây giờ phải trồng cái đó thì bây giờ phải chế làm sao lấy cái extra nó bán 1 kg là bao nhiêu. Đi ngồi những cái chương trình lớn lắm, tại vì mất cả 10 phút đồng hồ nắm cái lá để suy nghĩ cái này cũng tiền rồi, không như vậy mà bạn tôi lo tu đi, bữa sau được trồng cái này cũng sống. Ông nói bây giờ hồi đó tôi là thương gia mà tôi tu cái này nghĩa là nó cũng khổ lắm, không biết cắt đứt tất cả những cái sự buôn bán thì cái sinh hoạt mình không có tiền. Thì ông cũng sợ mình nghĩ về vấn đề tiền, ông mới để cho tôi ngồi. Ở xứ mình có mà. Ông nói tràn gian đại hải về cái kinh tế, ông bắt cái kinh tế nói về đạo. Ông nói cái sáng suốt của tôi hồi nào giờ tôi đâu có biết cái này, nhưng mà tôi giờ cái này tôi thấy. Tôi dồn càng ngày càng xa rồi nó kết tinh lại một cái kinh tế có thể giúp đỡ nhiều người. Mà mình chưa có cơ hội làm. Thôi là tu đi. Thì cái gì cũng có thể làm được. Cho nên các bạn thông rồi, nhất lý thông vạn lý minh. Ngài nói cái câu đó rõ ràng. Khi mà bạn thông rồi thì thấy hết rồi. Làm cái gì cũng được. Ở mảnh đất nào cũng có thể sanh sản được. Rồi hồi đó tôi thất nghiệp, tôi lo tu. Ông nói dễ, có khó gì bạn muốn làm. Tôi nói tôi ngồi tôi có cái ý nghĩ khác hơn ông. Bây giờ tôi đang đói nè. Bây giờ tôi phải làm cái gì sống. Bây giờ ông nói cái vụ trầm đó, nó bao nhiêu tháng nó mới có lá lâu quá. tôi là cũng có cái ý nghĩ khác. Không có ý nghĩ gì, tôi lấy đậu xanh làm giá rồi tôi ra chợ ngồi tôi bán. Một tiếng đồng hồ tôi cũng lời, cũng tính ra tôi cũng lương cũng ông này ông kia chứ không phải tầm thường đâu. Một rổ giá của tôi làm được ra tôi ngồi tôi bán đâu tập hết à. Bây giờ tôi nghĩ vô tôi thiền mới sướng không? Ông nói cái đó cũng hay, cái đó cũng hay. Nhưng mà sợ bạn làm không được đó chứ. Tôi hỏi tại sao làm được, tôi có chí thì tôi làm được chứ. Ông nói không phải, bởi vì cái phần hành của bạn không phải đi làm giá. Mà nó có người ta tới rủ làm việc khác, làm việc lớn hơn chứ không phải làm việc giá. Tôi nói bây giờ thất nghiệp có việc gì đâu, có ai mời làm việc đâu, bây giờ tôi mua đậu xanh gì tôi làm giá tôi bán. Tôi đem ra chợ tôi bán, tôi ngồi chập là tôi bán hết rồi, tôi vô tôi ngồi tôi thiền mới xuống, đủ ăn rồi thôi nhé. Nhưng mà ông ấy không làm được, bạn vừa thử coi làm được, thiệt lẫn quẩn, người này rủ, kia rủ, đâu có làm được. Không có làm được. Chứ tôi thấy làm ở đó dễ nhất à. Mình ôm rổ ra chợ bán rồi, cái mình đi về, mình làm việc đâu có tiếng đồng hồ. Số mơ tiếng đồng hồ, còn ở nhà lục đục với ngồi thiền sướng quá. Nhưng mà không phải cái phần hành là không làm được. Không có, anh ta chế chứ, anh ta làm cái robinet tôi tính rồi, cái robinet nó cho mở cho nó chạy như xương, như nó phun, tôi có cái chương trình làm cho nó làm ngồi mà tưới nước như chú ngầu đó, đó. Chết rồi. Ta đi ngủ mà giá nó vẫn lên. Ta mới tính. Tại người ta tưới nước là cái đó là không, người ta không có cái cách. Cho người ta làm có cái nó phóng xương ra đó. Ta làm cái máy cho nó phóng xương ra đó. Phải biết chơi cái đó mới được. Chứ còn tư đâu có được. Này, ta có giới hạn. Chú nói nghĩa là nhiều sao, ít sao. Rồi hỏi cho mấy người khoa học bây giờ người ta chế cái máy nghe là tự động automatic. Nó không phải làm như hồi xưa. Nhưng bây giờ nó cũng ra món đồ vậy. Thì do cái sáng kiến của mình sắp đặt. Còn hồi xưa người ta nói nghĩa là phải đi thân tưới nước nè. Rồi coi nó lớn cách sao nè. Rồi bớt nước rồi này cái nọ này ta không. Tầm mấy phút nó phải làm sao, mấy phút nó phải làm sao người ta sắp đặt được đó. Khác rồi. Như bây giờ như là chú cắt cái nhà, chú lấy xi măng, chú pha rồi cái này nước nó xâm như giấc tượng. Hả? Bây giờ người ta chế chút xíu vô cái rồi, chú cái dịch két không có xâm giấc tượng nữa. Phải hay không? Cho nên mình á, người Việt Nam nó có cái tục lệ cuối năm ai cũng lo âu hết, khổ cực. Con nó đòi quần áo mới, gia đình cúng ông bà, tôi mua sẵn gạo, đòi hỏi đủ chuyện. Nhưng mà thiệt ra nó ăn Tết cân ngày thôi. Thì bây giờ nó đơn giản quá rồi đó. Tết Tây người ta đâu có làm gì ngày đó thôi, dẫn vợ con đi chơi vậy thôi hết rồi. Rồi mình đây mình cũng làm ngày thôi. Mà cái dư di này nó cũng khét rồi, nó cũng ăn Tết nữa. Ngồi nhắm mắt hoài mà ăn Tết gì. Thành ra tôi mấy năm nay tôi không có vụ ăn Tết. Ở nhà họ làm sao làm khét rồi, mấy bà đó cũng lãng rồi, không có cái vụ ăn Tết nữa. Bởi vì ông ngầu ông nói tới đầu năm chúc ông Tám chết sớm còn hay, mấy bà đã cử. Chứ bữa nay mùng 1 có chúc ông Tám chết liền, mấy bà đã cử nhiều lắm. Mấy bà nói mày tới chúc đó tôi lấy dao chém mày. Tôi là tính dẫn vợ con tới chúc ông Tám chết bữa nay, cảm ơn. Cho nên vô di thiết là nó không có chấp đâu, nó không có nghĩ cái chuyện đó. Chuyện đời mà, mình thấy cái thủ tục của đời, nó làm lễ giáo, nó làm ràng buộc con người. sanh ra cạnh thiên. Rồi trắc mắc lẫn nhau, có người ăn Tết tới nhà rót nước uống, người quên rót nước cái gì, nên chắc thằng đó giờ nó lên chứng rồi. Mùng một tới nhà nó mà nước nó cũng không rót cho tôi uống, giận quá thôi, năm nay không có giao dịch với nó nữa. Là cái chuyện hồi xưa nó làm sức mẻ, làm sức mẻ thêm chứ không có cái gì hết. Bây giờ mình ở đây mình phá cái rào đó. Cho nên lần này tôi nói Tết nhất là nhà ai nấy ở ngủ đi đâu ngồi thiền đi, rồi tới ngày mình hội nhau nói chuyện sướng hơn. Đi thăm chi bận áo bận đồ đã lộn xộn còn lộn xộn thêm nữa. Tới rồi chúc cái gì chúc cho ông sống lâu trường thọ. Tôi quên cái câu nó để làm mọi cho tôi. Cho nên nhiều ông chúc tôi sống lâu trường thọ, tôi nói à được, tiếp tục làm mọi cho anh. Có cái gì đó, không có sự thật. Thì đầu năm ta phải đàng hoàng, đầu năm chuyên môn đi nó láo không. Chúc ông nhất bổ dạng lợi. Mà tới bây giờ tôi cũng phải nói láo cho, bây giờ khách hàng tới đánh telephone ha. Chúc hãng ông năm nay là nhất bổn nhận lợi. Tôi nói ông cũng nhất bổn nhận lợi đấy. Nhưng mà cái vụ nó bắt được đối với tôi. Bày chuyện gì đâu không, nhất bổn nhận lợi không. Mà mấy người Mỹ cũng vậy, nó học cái câu tiếng Tàu á. Mấy năm trước tôi có ông giám đốc Mỹ mà ăn Tết rồi, rồi bắt tay nói nhất bổn nhận lợi mà nói tiếng Tàu, giáp tưởng mà lì. Anh học có câu đó Hồng Kông qua nhớ hoài, bắt tay cứ nói nhất bổn nhận lợi, nhất bổn nhận lợi. Nên mình đã nói là một năm cũ đi rồi mình lặp lại trở về một cái năm mới, thì cho nó phải thanh lực hơn, đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn. Còn mỗi năm tôi thấy người ta chúc với nhau mỗi năm mỗi dơ hơn, không có sạch hơn. Thấy không? Chúc con đầu năm con trai, gái cuối năm con trai hả? Chúc cái chuyện dơ dơ không, không có sạch sẽ vậy. Một năm là hai con liền nữa hả? Chúc bà buôn bán phát tài, mạnh giỏi. Nói chuyện làm một cứu một, một mùng một là nó thực thi như vậy là doctor thất nghiệp hết. Bác sĩ không có công ăn việc làm. Để làm gì? Cho nên nó sự thật là sự thật. Cho nên người tu không có nghĩ cái chuyện qua Mỹ, không nghĩ chuyện đó nữa. Cho nên đằng này tôi nói như là nhiều bạn muốn tới chúc Tết tôi, cái chuyện đó vô ích. Làm sao xuất hồn lên gã ba, mình bắt tay với nhau, đó là chúc Tết. Cái đó nó quý hơn. Mình tu vì vô vi, mình tu vì thiên liêng, mình không kể thể xác nữa. Nhưng mà chúng ta căn cứ nơi cái Phật hồn. Cái giờ mùng một khuya mình ngồi mình tịnh, mà mình tương ngộ với nhau, cái đó mới là biết cái kết quả của người tu hành quý giá hơn. Còn bắt cái tay nó đi nó lại, không có ăn chung chút cái gì bây giờ. Không có chút được cái gì hết. Vừa rồi tự lo cũng làm ứ hơi hết, không có ai rảnh ra. Bây giờ mình phá chấp. Ở đây tu lần lần đây rồi cái cô duy duy nó không có cái gì như mà ăn Tết hết. Nghỉ thì ở nhà thiền cho nó khỏe. Cái mùng một, một giờ khuya có, nó có cái hội đồng ở bên trên, mình làm sao mình ráng bò lên trên đó chơi cho vui. Cái đó nó có giá trị. Ở dưới này chơi cái gì? Cho nên tôi khổ là mùng một mà nếu mà tất cả mọi người tới nhà tôi đó, tôi còn khổ hơn bây giờ. Thấy không? Không rót nước cho uống họ cũng chửi. Mà không nói chuyện họ năm nay hơn năm xưa họ cũng ghét nữa. Tại nên tôi phải đóng cửa, tôi không rước ai hết. Ông tư rồi trước khổ đó. Ăn Tết tới là hy vọng vô gặp ông. Ông nói chà, năm nay khá. Vậy thôi, là bà đã mừng rồi. Rồi ông nói năm nay có chừng tốt bớt, tháng năm tốt bớt đừng đi đâu. Ông nói vậy, cũng mừng rồi. Ông hay nói cái vụ đó. Thành ra mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, Tôi nói tội nghiệp cho ông Tư á. Ông nói gì tội nghiệp? Tôi thấy ông làm mọi cho người ta không. Ông nói là khổ quá bạn ơi. Vì tôi lỡ cái nghề này, bạn là từ chối được, chứ tôi đâu có từ chối. Cái nghề của ông hồi trước vậy. Ai tới ông nói, cái thời gian suy sụp sao, ông nói liền. Thành thì cái nghề của ông, bây giờ ông làm không được. Thành ông khổ nhất là ba ngày Tết. Không yên. Mà con phải bận áo bông thật tốt, bông lớn. Hồi cần đóng nghe một một ngồi đó. Bận áo cho thật tốt. Rồi ông mấy con nó cho phải bận nhé. Không bận nó buồn cái gì, nó chúc Tết mà. Phải bận đàng hoàng. Cái khổ ghê là khuya.
Ông Tư
có
giao cái áo dài cho thầy hai. Còn cái áo dài ấy đông tám đi đâu?
Áo dài tôi bận không vừa. Ông cho tôi cái áo dài Leo tôi năng colonel có hai cái chỉ vàng này nè. Cái trên mũ có một cái tấm vàng. À, cái áo của ông cho. Sau này chết tôi bận bộ đồ đó. Ông có cái kích trắng nữa nha. Có cái nút vàng mà. Leo tôi năng colonel mà. Có cho người phần ông chia gia tài người cái áo. Cái áo đó là cũng như cái áo trắng mà tôi bận đi mỗi đêm đó. Những người mà chết rồi là tôi phải bận cái đó, tôi ứng trước mặt họ. Họ mới đi theo. Thành ra ông làm, ông dễ trở lại y hệt kia, ông làm cho tôi coi cái áo tôi bận ở trên kia. Ông kêu may cho tôi cái như vậy. Ê, cái áo bận ở trên kia trong lúc người nào chết đó, chết rồi đó mình tới mình thăm họ là phải bận cái áo đó, phải bận cái áo đó mới được. Ngày nữa thế gian không có xài, ông may chơi vậy thôi chứ. Thì nếu muốn phân thân hiện hình về cái khối địa tiên đó, phải luyện qua một cái pháp khác, không phải luyện như bên này. Còn cái này nghĩa là ta thức giác được cái cơ thể có luyện cái gì luyện rồi cũng phải bỏ. Chính mấy ông ơi Ấn Độ, ông làm này kia kia nọ phân thân, hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có vậy. Mấy ông ở trên núi mà ông cũng phân thân xuống thế gian cũng được vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông đi đâu bây giờ? Cái xác ông cũng phải bỏ. Nhưng mà vì chúng ta ở trong cái kinh nghiệm của quá trình, nó không có cái cứu cánh và không có cái kết quả chứ mà trường cửu cho mọi người. Cho nên mọi người không có thích thú cái việc đó mà trở về cái trường cửu về cái phần hồn. Thức giác nó chân chánh hơn. Nói bây giờ cái phần hồn mà chúng ta tu về theo Đức Phật Thích Ca thì cái căn nào quả nấy rõ ràng. Cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, anh ra anh, em ra em. Mà chúng ta còn lo đi về thăm người này, người kia, người nọ, chúng ta là người còn động đâu phải người tu. Cho nên ta khi xuất gia đâu có phải đi về cái nhà đó nữa hết rồi. Cho nên đằng này chúng ta là xuất gia, ly gia, cắt ái, cái hồn mới xa bản thể. Cái hồn lưu luyến ở trong cái nhục dục cơ thể này. Nó mới biểu hiện những sự mến cảm thương tiếc. Mà cái hồn chúng ta xa cái bản thể này, nó mới ly gia, cắt ái. Chứ không phải ta vô chùa rồi ta ly gia cắt ái được đâu. Cái hồn cũng vẫn trù trì trong cái nhục dục này thì nó phải còn cái thương mến thế gian. Mà chúng ta tu ở đây là cương thiết để dọn gánh đem cái phần sáng suốt, cái phần hồn đi lên thôi. Chứ không có kể tới cái bản thể nữa. Tại đó chúng ta không có nghĩ cái chuyện đời. Và nếu chuyện đời mà kết quả trường cửu bản thể này không bị tiêu diệt á, chắc là cái pháp đó duy trì tới ngày nay cũng không mất. Bởi vì nó không có thích hợp cho đại đa số quần chúng. Bởi vì chính mấy ông đó tu cao thiệt cao nhưng mà ông cũng phải bỏ xác. Thì ta theo cái đó làm gì? Mà vì bây giờ cái sử sách của Đức Thích Ca Ngài có phân thân như vậy không? Không. Ngài chỉ dùng cái điển hình của Ngài là đủ phân thân các nơi rồi. Thì tới cái ảnh hưởng ngày nay ở thế gian, ở khối địa tiên, trung thiên, bồng lai nơi nào cũng có cái ảnh hưởng của Ngài. Hỏi ngài có phân thân không? Mặt vẫn còn cái anh hơn. Thấy không? Dùng cái điển hình nó mới trường cửu. Còn dùng cái thể hình là không có trường cửu. À, còn cái hoa phép kia có thể dùng mượn cái điển ngũ hành rồi biến hóa ra cái hình thù giống mình được, nhưng mà phải luyện ở trên núi, à, phải ăn những cái vật khác chứ không có ăn cơm như thế gian được, ăn như là đọt tre những cái gì chứ bằng không có hoa lửa đốt, lúc đó mới luyện được, rồi mới mượn cái, cũng mượn cái thể xác của người khác. Mà gặp cũng gặp người ta đi với, mà dòm thấy cái mặt đó là ông Tư, ví dụ, hay là cái mặt đó là tôi, ví dụ, nhưng mà tới xác hỏi là không phải. Ta mượn vậy thì được, chứ không phải là đem cả cái thể xác để đi tới đó. Họ mượn như vậy đó. Biến qua dòm, nhiều khi mình dòm, chỉ đó giống ai mà dòm tới xác thì không phải. Mượn cái đó được. Cho nên phải luyện về bên cái ngũ hành, mình coi địa tiên mà mượn ngộ ngũ hành cái đó nó làm, rồi còn mình đã người tu để dứt khoát cái thế sự mà tiến tới cái cộng đồng không động của trời đất thì mình còn đi chung vô trong cái nhiễu động nữa, rồi chừng nào mình mới giải quyết được cái cảnh luân hồi, thấy không? Cho nên phải giải quyết tránh cái cảnh luân hồi thế gian thì phải tự quyết tự tiến mới được, còn không tự quyết tự tiến thế nào làm được nha. Lần lần hỏi rồi tôi giải thích nó mở. Bởi vì cái chuyện thắc mắc sử sách hồi xưa để lại, nhiều người cũng muốn lắm. Tôi tu rồi cái ông mẹ đó chửi tôi, cái tôi phân thân tôi đứng trước mặt cho nó hết hồn. Mấy bà tôi tính vậy đó, thấy không? Mà ông chồng tôi ông đi làm mà ông đi nghe thẳng tôi sợ ông nói gì, mà ông quẹo bên kia cái tôi chặn đường liền. cái đó giờ muốn chế cái đó ra, nghĩa là một khóa 500.000 cũng có người ta học á. Cái đó làm học và phải học ở bên kia khổ cực lắm, mà luyện cho được rồi nghe là ông đi làm thế kệ, nhưng mà tôi chặn đầu đường là ông không dám đi qua kia. Cái đó là thế giới người ta theo liền, nhưng mà không được, cái người luyện nó khó lắm, nó khó lắm dễ gì mà phân thân được, phải nó phải thuận hòa với ngũ hành rồi đi tới đó ma dương mình cũng quen, cái nào mình cũng quen mới mượn được. À, mượn cái hình nào giống nó xúc đẩy tới đó đứng hiện trước mặt thì thấy hết rồi né. À, cái đó cũng có. Tôi phân thân về điển hình thôi chứ còn về cái thể hình tôi không có làm. Những người mà tu nhẹ thì người ta thấy tôi hoài.